Trang cũng bảo nói chuyện gì về hồi hướng hả?
Dạ thưa thầy. Bởi vì có cái nghĩ là mà khi mà mình đã hồi hướng rồi thì cái công đức nó mình mất hết, mình không còn nữa. Thật ra nghĩ là mình hồi hướng mà mình cho mình hết, nhưng như là mình xài tiền rồi mình hết rồi.
Thì dĩ nhiên khi mình có cái gì mình cho đi thì nó phải không còn nữa. Dạ. Nhưng mà mình cần phải cho hồi hướng cũng là một cách bố thí. Hồi hướng nói trên một ý nghĩa nào đó thì nó cũng khác gì bố thí hết. Mà nếu mà mình thấy cần phải bố thí là một việc cần phải làm có ích lợi thì hồi hướng nó cũng vậy thôi. Tại hồi hướng có nghĩa là các công đức của mình đem cho chúng sinh. Nhưng mà khác một cái điều là hồi hướng là cái ý nghĩ ở trong tâm. Trong tâm mình, cái ý muốn trong tâm mình và một cái khác nữa là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đúng, đó là đúng cái chữ hồi hướng. Còn nhiều khi thí dụ như mình tụng kinh xong rồi mình đem công đức đó cho một người nào được an thì kêu là cầu an, hay cho một người nào đã mất rồi được siêu thì gọi là cầu siêu. Còn đúng cái chữ hồi hướng thì phần nhiều là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Một cái hồi hướng thứ hai nữa là hồi hướng cho vô thượng bồ đề, tức là hồi hướng cho sự giác ngộ. Hồi hướng cho sự giác ngộ và hồi hướng cho tất cả chúng sinh được giác ngộ, đó là hồi hướng cho từ bi. Thì hồi hướng như vậy có nghĩa là mình hành từ Bồ Đề Tâm. Thông thường là cái câu nó gọn là hồi hướng cho tất cả chúng sinh với mình đồng thành Phật Đạo, tức là tất cả chúng sinh với mình đều được cứu độ, cứu độ thành Phật. Thành ra nó có trí huệ, thành Phật là trí huệ, được cứu độ là từ bi. Thành ra như vậy là hồi hướng là thực hành từ Bồ Đề Tâm. Còn cái chuyện mà mình bảo là cho rồi mất hết thì dĩ nhiên mình cho thì nó phải mất chứ cho thì đâu còn nữa, nhưng mà mất rồi nó lại còn, mất rồi nó lại có nữa. Bởi vì đó là một cái hành động, một cái hành công đức. Nhưng mà đặc biệt, thí dụ như giờ mình cho người ta thì người ta mang ơn, đâu có một cái việc làm gì mà nó chấm dứt ngay tại cái chỗ đó. Tức là không phải mình có 10 đồng cho 10 đồng rồi cái là coi như nó chấm hết. Thì mình cho thì dĩ nhiên là cái người xin người ta được, người ta được thì có lợi cho người ta, có lợi người ta. Thì bây giờ mình cứ nghĩ, mình nghĩ cho thật là thực tế đi, ở đời cái gì quý nhất? Cái mạng sống là quý nhất. Bởi vì nếu cái mạng không còn nữa thì tất cả vô nghĩa lý hết đó. Trên người của mình mặc áo đẹp, mình đeo những cái đồ trang sức đẹp, nhưng mà nếu cái mạng mình không còn nữa thì cái đó nó trở nên vô nghĩa. Cho nên cái mạng quý nhất. Thành ra khi mà một cái mạng đối với chúng sinh quý nhất thì dĩ nhiên rằng là cái gì, một cái gì đó mà nó duy trì được cái mạng sống của chúng sinh á, nó sẽ trở thành quý. Tất cả những cái nghiệp nào đó mà để nó duy trì cái mạng sống của chúng sinh nó cũng trở thành quý. Thành ra một khi mình bố thí để duy trì cái mạng sống của một người khác á, thì cái hành cái nghiệp đó, nghiệp bố thí đó của mình nó rất quý. Đặc biệt là nhất là khi mà mình bố thí một cách hợp pháp, Nghĩa là mình bố thí không phải do mình ăn cắp, không phải do mình ăn trộm, không phải do mình làm đau khổ nữa một người khác. Tức là mình cắp ăn trộm một người nào đó, người ta đau khổ mình đem đi bố thí, mà cái đó nó là do công sức của mình tạo nên. Tất cả những cái mà mình đem ra bố thí nó là những cái công đức của mình, của chính mình. Thì cái bố thí nó rất quý, rất quý giá. Nhất là khi mình bố thí như vậy là cái người khác người ta được duy trì cái sự sống của người ta, mạng sống của người ta. Thành ra nhiều khi có thể nói ở trên phương diện hành bố thí ấy, khi mà thực sự mình thực hành bố thí ấy, thì mình nghĩ khác, mình cái người thực hành bố thí sẽ nghĩ khác với cái người mà người bình thường. Người bình thường ấy, khi mà mình bố thí ấy, là vì mình tội nghiệp. Mình tội nghiệp, mình thấy người ta khổ, mình thấy người ta đói, mình tội nghiệp. Thành ra nếu mà người ta không đúng cái điều kiện của mình bố thí ấy, thì phần nhiều mình không chịu bố thí. Và nó có cái trường hợp mà nhiều người cũng có đặt câu hỏi. Tức là nhiều khi có những người người ta ăn xin để người ta nhậu nhẹt, người ta cờ bạc. Thành ra nếu mà mình bố thí như vậy, tức là mình tiếp tay cho người ta. Thì những cái trường hợp như vậy á, thì dĩ nhiên nếu mà mình chưa có thực hành bố thí một cách như là một cái nguyện của mình á, thì mình nên suy xét kỹ. Tại vì cái tâm của mình á, nó vẫn là tâm người bình thường thôi. Mình chưa có hứa là mình hành bố thí để đi theo cái con đường Bồ Tát Đạo, thì mình nên suy nghĩ kỹ có lợi có hại trong đó rồi mình hãy bố thí. Còn nếu mà cái người mà đã nguyện là mình hành Bồ Tát Đạo thì cái bố thí nó như là một cái bổn phận của mình, nó không phải cái chuyện lợi hại hay gì nữa. Nhưng mà dĩ nhiên mình vẫn phải xét lợi hại, nhưng mà cái lợi hại nó ở chỗ như vậy. Lợi hại là khi nào mình biết chính xác. Chứ còn bây giờ thí dụ một người nào đến xin mình cho cái người khác bảo cái người đó nó uống rượu đó, cái mình nghe vậy mình không cho nữa. Cái đó là mình biết qua một người khác. Bây giờ mình có cái bổn phận phải bố thí đối với bất cứ người xin nào thì phải chính mình biết rõ cái trường hợp của người đó, chứ mình không nên nghe qua người khác. Bởi vì có thể cái người đó nó nhậu nhẹt thiệt, nhưng mà cái lúc đó nó cần để nó ăn. Nhưng mà do cái sự nhậu nhẹt của người đó mà nhiều khi mình không xét kỹ gì nữa hết, rồi cứ như vậy mà mình gọi là cấm đoán đối với người đó thì nhiều lúc nó không đúng. Thành ra mình cần phải xét kỹ, hãy kỹ cái trường hợp của nó, chính mình tự xét lấy. Còn nếu mà bây giờ mình không có thì giờ, nhưng một người đi ngoài đường, thì cái vấn đề của mình á, tức là mình biết rõ ràng cái điều là mình chỉ đi ngang thôi, mình cho người đó là cho qua đường vậy thôi, và từ đó trở đi chưa chắc mình gặp lại lần thứ hai nữa, thì mình không nên đắn đo gì hết á. Người ta đã xin thì mình cho. Có một người nào đi ngang nói ở cái người này nó chỉ có làm bậy bạ đó, thì mình không cần biết. Tại lý do là mình có thì giờ, mình có cái gì để mình xét kỹ hết á. Cái vấn đề á, là bởi vì mình có cái nguyện đó, thành ra mình làm cái việc đó. Bây giờ lỡ cái người kia nó ghét, nó nói liền câu như vậy thì sao? Thành ra cái chuyện mà nó dụ dự, nó không rõ trắng đen, nó rõ gì phớt ngay như vậy, thì mình cứ việc thực hành. Cái công đức nó vẫn có, bởi vì mình ở trong cái trường hợp là mình không có rõ ràng, và mình không có nghe bên này nghe bên kia. Và nó ở một cái trường hợp như thế thì mình chỉ dựa trên cái vấn đề gọi là cái người đó người ta cần, cái người đó người ta hạ mình, người ta cần, người ta xin, cho nên mình cho, thì cái công đức nó có ở cái chỗ đó. Và ngoài ra nữa thì mình xét trên những phương diện là người ta xin cái gì. Nếu mà một người nào ta bảo xin mình là cho tôi con khẩu súng, cho tôi con dao, những cái đồ vật mà nó có thể hại người khác, dĩ nhiên không bao giờ mình cho. Mình cho là chỉ cho duy trì cái sự sống của người đó. Người ta xin để người ta được sống. Đó thì mình cho. Còn bây giờ người ta bảo ừ thì ông đã nguyện bố thí rồi, giờ ông cho tôi con dao, cho tôi khẩu súng, cho tôi tất cả những cái đồ có hại mà nó không phải để duy trì sự sống đó, thì mình không cho. Thành ra vì vậy nên xét xem người ta xin cái gì. Còn cái điều mà một cái người ác mà mình biết chắc chắn, cái người xấu mình biết chắc chắn, nhưng mà lúc đó người ta cần để nuôi sống cái thân mạng người ta thì mình vẫn cho. Bởi vì như tôi nói rồi, cái mạng sống nó quý, chính mình cũng quý cái mạng sống của mình, mọi người đến con vật nó cũng quý cái mạng sống của nó. Thành ra đó là một người sống xấu đi chăng nữa, nhưng mà người ta cần sự sống, người nào cũng như vậy hết. Và mình phải nhớ vấn đề, nếu tôi lặp lại là nếu mà mình chưa có cái nguyện Bồ Tát đạo á, Bồ Tát hạnh á, thì mình cứ xét theo cái lợi hại. Ví dụ mà không, cái kẻ này nó xấu lắm, mình nuôi nó như vậy là chẳng khác gì mình nuôi cái xấu của nó để nó làm hại người khác. Mình cứ việc suy nghĩ theo cái lợi hại đó, thì nó có những cái trường hợp để mọi người Phật tử theo đó mà áp dụng. Còn đối với người Phật tử mà có cái nguyện là hành bố thí ba la mật, hành bố thí á, thì mình phải nhìn khác hơn là cái người thường. Thì mình phải thấy như vậy, tức là dù đó là cái người xấu, nhưng mà cái bổn phận của mình á, cái ý muốn của mình á, nó là cứu khổ. Nó không phải là ghét cái xấu, nó không phải là diệt cái xấu, thù cái xấu, mà nó là cứu cái khổ. Một cái kẻ mà nó thiếu, nó đói, nó là khổ, dù là kẻ xấu hay kẻ tốt. Cái xấu của người đó là một cái mình cũng cần phải cứu, cái bổn phận mình. Nhưng mà bây giờ mình chưa có đủ cái năng lực mình cứu được cái xấu đó, thì mình phải cứu cái khổ thực tiễn nhất. Thành ra vì vậy cho nên mình cần phải làm cái chuyện đó. Trên phương diện mà ảnh hưởng á, một cái hành vi tốt của mình á, nó đều vào trong cái tàng thức của cái kẻ xấu hết á. Nó vào trong tàng thức đó, nó trở thành một cái mầm thiện ở trong cái tâm của cái kẻ xấu. Thành ra trên phương diện mà mình không giúp được người đó cải hóa, thì mình cứ làm cái chuyện tốt, thì tự động nó gieo cái nhân tốt, gieo cái mầm tốt cho cái kẻ xấu. Nhưng mà dĩ nhiên là mình vẫn phải suy nghĩ. Ở trường hợp thí dụ như bây giờ cái người đó họ nói là họ cần sự sống, nhưng mà mình biết rõ ràng là để họ đi trả thù, để họ đi làm một cái điều rất ác, thì cái điều đó mình phải làm sao đây? Tức là khi mà mình nói vào trong cái vấn đề thực hành đạo với này nọ, thì nó có những cái vấn đề chi tiết như vậy. Mình lấy một trường hợp đó, mình suy ra các trường hợp khác. Có nhiều trường hợp mình có thể giúp một người, họ lúc đó họ khổ thiệt, nhưng mà một người người ta khổ lúc đó, thí dụ người ta bị thương, mình phải chăm sóc, nhưng mà mình biết là cái kẻ này nó khỏe rồi, nó sẽ đi, nó giết người khác, nó trả thù. Nhưng mà lúc đó nó đang khổ thì làm sao? Thì thực sự ra cái chuyện mà cái bổn phận của một người mà phát nguyện hành bố thí rồi đó, thì vẫn phải làm như thường. Có Bồ Tát giới thấy kẻ đau khổ, tại vì lúc đó nó là cái khổ của họ. Nhưng mà một khi mình làm như thế, tức là mình có một cái ân đối với cái người đó, thì mình có thể khuyên giải. Nhưng mà nếu cái nghiệp của người đó sâu nặng quá đó, thì thực ra mình cũng có cách nào hơn được. Nhưng mà phải nói một điều là trên cái nhìn sâu xa đó, thì một khi mà mình đã mang cái tốt vào trong tâm của người đó, thì càng ngày cái tốt đó nó sẽ phát triển, và người đó nó sẽ có cái hình ảnh, nó sẽ có một cái lực tốt ở trong người, trong tâm đó. Nói trên phương diện mà mình bảo thôi bây giờ mình cứu người này, nó sẽ đi, nó trả thù, nó giết người khác, mình để nó chết, mình để họ chết như thế, thì là tự nhiên lại mình gánh trách nhiệm. Gánh trách nhiệm, mình không hoàn tất cái bổn phận của mình. Một cái điều nhìn xa hơn nữa đó, thì mình cũng không có thể hóa giải được cái mối hận thù đó. Và nó sẽ kiếp sau nó sẽ tái phát hiện, và cái kẻ đó nó còn thù nặng thêm nữa. Bởi vì chính nó bị chết là bởi vì cái kẻ kia làm nó chết. Thành ra đến kiếp sau nó trả thù mạnh tay hơn nữa. Thành ra cái mà oan oan tương báo cái nghiệp của chúng sinh á, mình không có làm gì hơn được. Thành ra cái mà hay nhất á, là mình làm điều thiện trong mọi hoàn cảnh. Dù mình có suy nghĩ chín chắn, dù có gì, nhưng mà nếu gặp cái mà nghiệp nặng quá đó, thực ra không phải lỗi nơi mình. Thế giờ mình cứu một người đó sống lại, rồi người ta đi, người ta hại người khác, thực ra nó không phải lỗi nơi mình. Tại vì nếu nhìn theo cái nhìn của đạo Phật á, thì mình không cứu kiếp sau nó cũng oan oan tương báo, nó cũng trả lẫn nhau à, nó cũng giết lẫn nhau, mà nó lại không có một cái thiện, mầm thiện nào trong tâm nó hết á. Nó thành ra cái vấn đề mà cái con đường Bồ Tát Đạo nó khó, bởi con đường Bồ Tát Đạo nó đi vào trong chúng sinh. Mà khi đi vào trong chúng sinh á, thì nó gặp rất nhiều hoàn cảnh, nó gặp rất nhiều trường hợp mà cái vị Bồ Tát á, rốt cuộc là phải gánh hết trách nhiệm. Thành ra nó khó cho một vị mà thực hành và phát tâm đại thừa lắm. Còn cái tu tiểu thừa á, mình rút ra khỏi thế giới này, nó khó ở chỗ mình phải sống cô đơn, mình phải nỗ lực dứt bỏ tất cả. Nó khó ở chỗ đó, nhưng mà thực ra mình lại nhẹ vô cùng đối với vấn đề liên hệ với phiền não. Còn cái Bồ Tát á, là phải vào với chúng sinh, trở lại với chúng sinh, mà gặp bằng đó cái trường hợp mình kể sơ sơ thôi thì cũng đủ biết là nó rất là phức tạp. Nhưng mà một khi mà mình đã phát cái, bởi vậy cho nên một khi mình phát cái hạnh Bồ Tát Đại Thừa, mình phải học cái pháp Phật cho nó thật sáng tỏ. Mình phải thấy rõ cái vấn đề nhân quả cho nó thật sáng tỏ thì mình mới phát cái nguyện nó vững được, vững chắc được. Và mình mới tin tưởng vững mạnh được. Thế còn không thôi, mình nghĩ rồi mình thấy là lỗi nơi mình, mình đau khổ đủ thứ hết á. Thực sự khi nào mà mình đã cứu một con người nào, mình đã bố thí một con người nào là bắt đầu mình có một cái trách nhiệm đối với người đó rồi. Tại vì cái mạng sống, cái sự sống của người đó trong cái giây phút đó, ví dụ họ đáng lẽ họ đói, nó hành khổ lắm, nhưng mà cái khổ của họ nó tiêu tán được nhờ một chút bố thí của mình, thì coi như là mình là có cái phần ân nghĩa trong đó rồi. Và nó là một cái nhân duyên để nó liên hệ đến kiếp sau. Và nếu mà mình không theo đúng cái con đường đạo á, thì nó thành ra cái vay trả, tức là người đó người ta sẽ phải trả nợ cho mình. À, như hôm qua tôi có nói rồi, thì từ cái nhân nó ít nhưng mà thành cái quả nó rất nhiều. Tại vì cái người đó, mình cho người đó một ổ bánh mì, nhưng mà người đó có thể vui được trong vòng một ngày. Một ổ bánh mì nó có chút xíu mà cả một ngày nó nhiều. Thành ra người đó phải trả lại cho mình rất nhiều. Thì nếu mình là cái người mà biết hướng theo đạo và biết hướng tâm về đạo thì mình trở thành người hướng dẫn người đó vào đạo. Còn nếu mình không biết theo đạo thì cái người đó trở thành ra phải mang nợ mình, phải trả nợ mình. Tức là phải thành một người ở, một người đầy tớ, một cái người mà sợ mình này nọ. Thành ra vì vậy cho nên một khi mà mình đã gieo một cái nghiệp với một người thì nó có một cái liên hệ, và mình trở thành mình. Nếu mình là cái người tra ơn thì mình có cái trách nhiệm hướng dẫn người đó. Nếu mình hướng theo đạo thì người đó được hướng theo đạo. Nếu mình hướng vào đời thì người đó bị chìm trong cuộc đời. Thành ra đó là nếu mà mình hiểu rõ đạo như vậy thì mình vững tâm. Thì mình biết ngay là chuyện oan oan tương báo nào mà mình bị dính líu vào á, thì nếu mà mình cứ hướng tâm về đạo, mình cứ thật như vậy thì trước sau mình cũng gỡ được. Còn nếu mà mình thấy mình bảo mình sợ quá, thấy nó phức tạp, nó trách nhiệm quá, mình không muốn dính vào, thì nó vẫn xảy ra, nó vẫn diễn ra, và nó còn nặng nề và nó còn mệt mỏi nữa. Chứ không phải nó là nhẹ nhàng như mình nghĩ. Nó kéo kiếp này, kiếp khác, kiếp khác, kiếp khác nữa. Thành ra nhiều khi mình đã phát cái Bồ Đề tâm rồi á, thì tức là phát tâm Bồ Đề là mình chịu gánh cái trách nhiệm. Trách nhiệm tất cả những cái phiền não của chúng sinh là mình là cái người gỡ, còn chúng sinh không có biết gỡ đâu. Mình là người gỡ ở cái chỗ là mình cũng thấy mình cũng là một chúng sinh, mình cũng có khả năng. Nhưng mà mình là cái người gỡ ở cái chỗ là mình có chỗ nương tựa. Tức là mình tựa vào Pháp, mình tựa vào Phật, mình tựa vào Tam Bảo. Thành ra mình là cái người có cái sự tin tưởng hay là có một cái thấy sáng suốt như vậy. Mình có một cái chỗ để mình gỡ. Thì lúc đó mình hồi hướng về đó. Thí dụ như mình tu tịnh độ, mình hồi hướng hết về tịnh độ. Thí dụ như vậy. Thành ra một khi mà hiểu như vậy rồi ấy, thì mình mới mạnh dạn trong cái việc mà hành các thiện pháp mà mình đã nguyện hành. Thì cái phương diện bố thí nó như thế. Thì cái hồi hướng của mình á, là mình có công đức nào mình cũng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thì như vậy á, thực sự ra thì bây giờ mình có thể nghĩ như vậy. Thứ nhất, mình nói là tôi tụng kinh một thời, công đức đâu có bao nhiêu, tôi hướng cho tất cả chúng sinh thì nhiều vô lượng. Thế thì nó còn gì đối với tất cả chúng sinh, mỗi chúng sinh được bao nhiêu? Thứ nhất tôi không còn, thứ hai nữa chúng sinh chẳng được bao nhiêu hết. Rồi nó gặp cái trường hợp, thí dụ mình muốn cầu an cho một người nào, thì mình bảo thế bây giờ tụng kinh xong thì phước không có bao nhiêu, thì hồi hướng cho người đó thôi. Bây giờ phải hồi hướng cho tất cả chúng sinh thì nó còn đâu để mà cho cái người mình cầu an nữa. Thì tất cả những cái đó là những cái mà nói ra thì nó khó hiểu, nó bắt mình phải suy nghĩ nhiều. Nhưng mà nếu mình có lòng tin rồi á, thì cái hồi hướng là một công đức, hồi hướng là một cái ý nghiệp, tức là một cái nghiệp bằng ý mà rất là mạnh. Tại vì cái ý nghiệp này nó bố thí cho tất cả, cho rất nhiều. Thành ra cái ý nghiệp này nó rất mạnh. Mình có một cái năng lực mà gọi là vô biên bất tận ở nơi con người mình, đó là tâm ý, tâm thức. Nhưng nhiều khi mình bị kêu là chúng sinh vô minh là bởi vì mình không biết sử dụng, mình không hiểu rõ cho nên mình không biết cách sử dụng. Do đó cho nên cái tâm của mình nó trở nên nhỏ hẹp trong cái ngã thôi. Vì vậy cho nên một khi mà mình theo đạo ấy, thì cái đạo bày cho mình cái cách là làm cho cái tâm của mình nó mạnh và nó rộng lớn ra. Bởi vì thực ra cái tâm của mình nó vô, cái năng lực của nó vô tận, bất tận. Nhưng mà mình chưa có trí huệ nên nhiều đôi khi mình sợ, rồi mình quen cái chấp ngã, rồi đôi khi mình không dám phát tâm. Mình bảo tôi như thế làm sao tôi dám nghĩ như vậy, tôi còn tham sân si sao tôi dám nghĩ cứu độ người ta. Nhưng mà do đó cho nên mình chưa có thấy rõ được, thì nếu mình có lòng tin thì mình cứ tin đi. Thì nhờ cái lòng tin đó mà chư Phật, chư Bồ Tát có thể hướng dẫn mình và ích lợi cho mình. Thành ra khi đó trong cái hồi hướng đó là cái nó làm cho cái tâm lực của mình phát triển rất mạnh và cái công đức nó tụ về cái tâm của mình. Khi không phải là mình phải làm một cái hành động gì, Đức Phật nói mình có ba nghiệp thân ngữ ý. Mà Đức Phật lại còn nói ý nghiệp là mạnh nhất. Nhưng mà người đời của mình á, thì mình thấy cái gì trước mắt thôi. Thành ra mình thấy thân nghiệp nó mạnh nhất rồi đến ngữ nghiệp. Khi mà mình bảo nếu tôi thương người nào tôi buồn cái quả tôi cho người đó, thì mình thấy cái đó nó mạnh nhất. Rồi mà bây giờ mình nói năng nhỏ nhẹ người đó mình thấy ai cũng làm được. Thành ra mình thấy cho rằng cái ngữ nghiệp nó không bằng cái thân nghiệp. Rồi một phần nữa mà nếu giờ mình nghĩ trong tâm thôi á, ôi ai mình nghĩ cái đó nó đâu có thành cái quà, đâu có thành cái gì đâu. Bây giờ mình bảo nếu tôi thương người nào tôi buồn cái quà tôi cho người đó, thì mình thấy cái đó nó mạnh nhất. Rồi mà bây giờ mình nói năng nhỏ nhẹ người đó mình thấy ai cũng làm được. Thành ra mình thấy cho rằng cái ngữ nghiệp nó không bằng cái thân nghiệp. Rồi một phần nữa mà nếu giờ mình nghĩ trong tâm thôi á, ôi ai mình nghĩ cái đó nó đâu có thành cái quà, đâu có thành cái gì đâu. Thành ra vì vậy cho nên mình lại coi ý nghiệp nó là nhẹ nữa. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, ý nó làm chủ, ý nó là đầu tiên hết đó. Mà bây giờ mình có mang quà để mình cho một người, nhưng mà nếu mình cho với cái tâm ý mà muốn lợi dụng á, thì cái hành động mà cho quà của mình nó không có một công đức nào hết. Thành ra cái ý nó rất là quan trọng. Cái ý nó làm ra ý nghĩa công đức, cái ý nó làm thành ý nghĩa công đức, chứ đâu phải là mình cứ như thế mà xong. Đâu phải là mình cứ làm bằng tay chân của mình đó là xong được. Bây giờ một người mà bảo tôi về tôi hầu bố mẹ tôi nâng đỡ lên, mà mình vừa nâng lên nhưng mà trong lòng mình vừa cầu nhàu khó chịu, cái hiếu đó của mình nó giảm đi chỉ còn một phần chút xíu thôi. Nhưng mà nhiều người ở xa không về được, không hầu hạ được, nhưng mà cái tâm ý của mình luôn nhớ tưởng, mình luôn luôn có một cái thành tâm mình đối với lại bố mẹ, thì dù mình không có làm cái hành động đó đi chăng nữa, mình vẫn là một đầy đủ cái công đức của hiếu thảo, chắc chắn như vậy. Nó đều có hoạt động ở nơi con người của mình và nó đều có kết quả của nó, không cần mình phải làm ra bằng tay bằng chân mình. Nhưng mà nhiều khi mình không hiểu được, thành ra mình khó chịu, thành ra mình thấy bức đức, băn khoăn. Tại vì con người đời ấy, mình chỉ nghĩ là cái gì mà chính thân mình làm như vậy thôi thì cái đó nó mới là có kết quả, mà nó mới là đúng nghĩa. Còn mình coi thường cái tâm mình. Nhưng mà mình biết đâu là có nhiều người ấy, họ đâu có làm tốt nhiều, họ không có làm những cái việc mình gọi là tốt nhiều ấy. Nhưng mà khi mà mình ở gần á thì mình mới thấy cái đức tốt của họ nó từ trong tâm nó tỏa ra. Họ không cần phải làm nhiều cái công việc tay chân như vậy. Bây giờ mình cứ không nói cái công việc đó, bây giờ mình nói sang cái khác thấy dễ hơn. Ai là cái người mà cầm súng bắn kẻ địch trước mắt, hai chân mình chạy ngay trên chiến trường, đó là người lính. Còn ai là cái người ngồi ở văn phòng không có chạm mặt kẻ địch, không có gì gì hết, đó là ông tướng. Nhưng mà thắng trận nó nằm ở chỗ nào? Thắng trận nó phải nằm từ nơi ông tướng rồi nó mới thắng được. Một đám quân ra trận mà không có tướng chỉ huy ở bên trên á, chắc chắn là thua. Chắc chắn là thua. Thành ra mà ông tướng á, ông đánh trận bằng gì? Ông đánh trận bằng này, bằng tâm. Ông có đánh trận bằng thân. Thành ra mình phải hiểu cái đó. Mà trong cuộc sống này nó không có thân, nó không có tâm thì làm sao nó thành sự sống? Thành ra vì vậy mình đừng có coi thường cái tâm. Thành ra ông tướng ông giỏi nơi cái này, ông lên tướng được là nhờ cái tâm ông giỏi. Cái tâm đánh trận của ông giỏi, không phải cái thân đánh trận ông giỏi. Nhiều khi ông bắn, bây giờ thi bắn ông thua cái ông đại úy, ông đại úy có thể thua anh binh nhì. Nhiều khi ra mặt trận mà chạy thật lẹ, ông có thể chạy không lại cái anh binh nhì. Nhưng mà cái tâm đánh trận của ông nó giỏi, thế cho nên ông là tướng, mà nhờ có ông mới thắng trận. Mà cái trận càng lớn á thì càng cần ông tướng. Cái gì nó càng lớn nó càng cần cái tâm. Thành ra mình bố thí đúng, nhưng nếu cái tâm mình mà không đúng á thì công đức không có nhiều. Mà mình bố thí mà mình càng muốn cái công đức lớn á, nó càng làm ở chỗ tâm nhiều. Nhiều khi á mình cho 10 đồng một người bạn, mình cho 100 đồng, nhưng mà cho xong này bảo này á, bữa sau á thì thấy mặt tôi á thì đi chỗ khác đi nghe không, đừng cứ ngồi đi xin hoài như vậy nhé, tôi cho lần này là cho lần cuối đấy nhá. Mà nói như vậy á, mà mình cho 10 đồng, nhưng mà mình cho với một cái tâm bố thí bình đẳng, cái tâm đúng theo đạo á, cái 10 đồng của mình á, cái công đức nó gấp triệu lần cái 100 kia. Thành ra mình quên mất cái phương diện tâm nó, thành ra lúc nào mình cũng nhìn cái trước mắt hết. Mà nhiều lúc có thể nói rằng là mình không là hành đạo đúng được. Vì vậy cho nên phải nói rằng là trong cái ý nghiệp mình cần phải hiểu cái giá trị của nó mà hành nhiều cái về ý nghiệp nữa. Thành ra cái đạo mà càng đi bao la, càng muốn đến cái chỗ mà nó rộng lớn lợi ích cho đến mọi cái công đức nó rộng lớn nữa thì càng phải quy về cái tâm rất nhiều. Thành ra vì vậy cho nên phải nói là trong những cái hành ý nghiệp mà nó thật là đúng pháp, đúng theo chính pháp, thì trong đó nó có cái mà hồi hướng. Cái hồi hướng đó là một cái tâm ý của mình mà hoàn toàn buông thả tất cả, không nuối tiếc. Không nuối tiếc bất cứ một cái công đức nào, bất cứ một cái sự khổ nhọc nào của mình, mà cho tất cả chúng sinh một cách bình đẳng. Thành ra trong đó nó có tất cả những cái ý nghĩa bình đẳng, ý nghĩa là rộng lớn, vô biên, ý nghĩa bố thí, ý nghĩa không tiếc nuối, xả bỏ tất cả. Thành ra vì vậy cho nên cái hồi hướng nó là một cái công đức căn bản, mà nó là một cái thực hành nền tảng của Bồ Đề Tâm. Để nói vấn đề mà mình gieo nhân á, khi mà mình gieo nhân á, trong đạo Phật nói nhân quả, mà cái khoa học ngày nay trong bất cứ một cái nào đi chăng nữa mà người ta nghiên cứu chính xác cái trí huệ nào đó thì người ta đều thấy là phải theo cái luật nhân quả hết á. Thì trong đạo Phật, nhất đặc biệt trong đạo Phật là nhấn mạnh vấn đề nhân quả. Nhân quả bây giờ tôi nói lấy thí dụ cho nó giản dị cho mình dễ thấy. Đầu tiên mình muốn có quả. Quả là cái để mình hưởng. Thì mình phải có nhân, mình phải gieo nhân. Bây giờ lấy cụ thể, tôi muốn ăn cam thì tôi phải có quả cam để tôi mới hưởng được cái vị của cam. Mà muốn có quả thì tôi phải có cây. Muốn có cây thì tôi phải có nhân là hạt. Tôi phải có hạt. Hay là trước tiên phải có hạt. Có hạt rồi thì phải có đất. Thì tôi phải gieo nó vào đất. Rồi có đất, có hạt, rồi phải có nước, rồi còn phải có chất phân bón, và có phải có sự chăm sóc. Bằng đó cái yếu tố nó sẽ thành cây, rồi nó đâm bông, nó kết trái. Thì khi tôi có hạt thì tôi chỉ cần một hạt thôi. Khi mà nó thành trái á thì nó thành rất nhiều trái. Mà không những nhiều trái mà nó hết năm này đến năm khác, cho đến bao giờ cái cây đó nó khô héo hay nó bị chặt bỏ đi. Thành ra chỉ từ một cái hạt mà nó ra trái rất nhiều, mà trái nó gặt hái lại rất nhiều lần. Thành ra cái luật nhân quả nó cho mình thấy là nhân quả nó không có bằng nhau. Không phải nhân một là quả một. Nó chỉ giống nhau tính chất, tức là nếu cái hạt cam nó ngọt thì cái quả cam nó sẽ ngọt. Nhưng mà về cái lượng á, thì bao giờ cái quả nó cũng nhiều hơn nhân hết. Thành ra bởi vậy nên mình đi vay bao giờ mình cũng phải trả nhiều hết ạ. Không có chuyện rồi đi vay. Tại vì khi mình vay cái đó thì mình lời rất nhiều cái. Thí dụ mình vay người ta 100 đồng nhưng mà nhờ 100 đồng đó mình lời rất nhiều. Mình được rất nhiều trong một thời gian lâu nữa. Thành ra bắt buộc mình phải trả lại cái chỗ đó nữa. Thành ra vì thế cho nên cái nhân quả bao giờ nó cũng theo như vậy. Cái người mà hiểu rõ lý nhân quả thì người đó sẽ không có ngại trong vấn đề gieo cái nhân tốt, bởi vì mình biết là mình sẽ thâu gặt được rất nhiều. Nhưng mà bây giờ đó là mình nói một cách cụ thể, rồi mình nói phương diện là mình gieo nhân. Thì gieo nhân trong đạo Phật của một con người thì gieo nhân chỗ nào? Thì bây giờ trước tiên nói quả rồi mới thấy nhân. Thì đối với đạo Phật, những cái gì mà mình đang được hưởng đây đó là kết quả. Tại vì tôi đâu có nghĩ trước. Thí dụ như là tôi đâu bao giờ tôi nghĩ trước là tôi sẽ được ông A, ông B hay là cô Quỳ hay là bác Thúy Hồng hay là bác Hoàng, ai đó sẽ nấu cơm cho tôi ăn. Từ nhỏ sinh ra tôi không có nghĩ trước chuyện đó. Nhưng mà tự nhiên tôi được như vậy. Nói cái chữ tự nhiên vậy thôi chứ thực ra nó không phải tự nhiên. Mà do tôi không biết trước. Thì cái đó tức là nó không do ý tôi, nó không do sự suy nghĩ của tôi, nó không do tôi biết trước, thì nó do một kết quả. Nó đối với đạo Phật nó không phải tự nhiên, mà nó là một cái kết quả. Kết quả đó do nhân từ kiếp trước. Kết quả đó tôi bảo tại sao mà như vậy? Tôi sống tôi không cần phải lo nấu nướng lo gì, tự nhiên có người nấu nướng cho. Cái đó là gì vậy? Thì người đời không biết, nói cho nó phước đức. Phước thầy á, nói vậy. Nhưng đã đành phước, nhưng mà nó do đâu mà ra? Thì như vậy, nếu nó do đâu á, thì cái mà do đâu nó là nhân, còn cái bây giờ đang được hưởng nó là quả. Đó, thành ra bây giờ nó là kết quả, thì những gì mình đang được hưởng bây giờ nó là quả. Thì quả này nó phải do nhân. Thế nhân đó là nhân nào? Nhân đó là do làm sao? Gieo như thế nào? Thế thì cái nhân đó, theo đạo Phật đó, là nhân đó, nó do nghiệp. Tại vì bây giờ đạo Phật nói là nhìn theo trí huệ. Thành ra nhiều khi mình muốn hiểu rõ những gì trong đạo Phật đó, mình phải có cái sự suy nghĩ, tức là sự quan sát đó, sự nhận định đó. Nó ra tất cả mọi cái nhân nó do nghiệp, bởi vì làm như thế nào? Nghiệp á, tại vì như vậy. Thí dụ bây giờ nếu mà tôi sinh ra mà tôi như một khúc gỗ thôi, coi như là nó chẳng có một cái kết quả gì nữa, tôi cũng được hưởng cái gì, mà tôi cũng không có một cái tác dụng gì trong cuộc sống này nữa. Nhưng mà bởi vì tôi sinh ra, tôi biết suy, biết nghĩ, bây giờ bắt đầu tôi lấy cái nghiệp ngay từ cái lúc, cái kiếp này, tôi không lấy kiếp trước, nhưng mà từ kiếp này mình suy ra kiếp trước. Và chân tay tôi cử động và miệng tôi nói được. Thế thì bây giờ mình thấy nhá, cái quả nó là do từ cái nhân mà nó đưa lại. Thì bây giờ mình xét nơi một con người á, tại vì khi mà tôi được hưởng cái quả đó là tôi được hưởng, thế giờ xét nơi tôi á, thì xét nơi tôi á, thì thấy cái gì á mà nó có thể đưa đến một kết quả, thì chính cái đó là nhân. Thì bây giờ mình chưa nghĩ đến kiếp tới, mình nghĩ ngay trong kiếp này. Thế thì khi mà còn là một đứa bé thì tôi có nhúc nhích này nọ, thì bắt đầu nó mới có sự tăng trưởng, tôi có nhận thu nhận vô đồ ăn gì nó mới phát triển, nó mới tăng trưởng. Rồi tức là trong ngay nơi cái thân tôi nó phải có cái sự hoạt động như vậy, ngay nơi cái tâm của tôi nó phải có một cái cảm nhận ngon ngọt no đủ. Rồi thì tôi mới tăng trưởng, tôi mới lớn lên. Khi tôi lớn như vậy á, thì ngay cái sự hoạt động của tôi á, của tay chân của tôi á, thì nó mang đến cái kết quả là bố mẹ thấy vui. Tức là tôi không phải là một cái khúc cây. Tôi có cử động, tôi có o e, tôi có khóc, cái này nọ. Tất cả những cái đó á, nó đưa đến, nó tạo những cái kết quả nơi những người xung quanh. Thì mình cứ thấy ngay là những cái cử động đó với một cái tâm mà nó chưa có biết nhận xét, chưa biết phân biệt gì hết, thì tự động nó đã có một cái xung quanh, người ta nhìn thấy, người ta bảo đây một đứa bé dễ thương. Người ta nhận xét như vậy, tức là nó bắt đầu có một cái kết quả như vậy. Rồi khi mà tôi lớn lên đó, thì cũng lớn lên là lớn cho cái thân xác, cho cái suy nghĩ. Rồi tôi bắt đầu tôi hành động, thì cũng từ cái hành động, tôi đi, tôi đứng, tất cả những cái đó, tất từ những cái đó nó đưa lại cái ý nghĩa cho cái người xung quanh. Đây đứa trẻ này nó lớn lên, đứa trẻ này nó cứng cáp, đứa trẻ này nó mạnh dạn, đứa trẻ này nó khỏe hay nó yếu hay nó gì này nọ. Thì tất cả cái đó nó là nơi các nghĩa nghiệp của mình. Rồi đến khi mình biết nói, thì đứa bé này nó nói rồi, nó biết đầu nó biết lý sự, đứa bé này nó khôn hay nó gì á, thì nó là bắt đầu từ khẩu nghiệp. Bắt đầu từ khẩu nghiệp như vậy. Thì tất cả những cái đó bắt đầu người ta, những người xung quanh á, người ta bắt đầu người ta nhìn, người ta đánh giá. Đến khi bắt đầu suy nghĩ, thì tôi cứ nhớ nhá, mấy đứa nhỏ ở đây á, nó vào chùa từ cái lúc nó mới sinh, bố mẹ mang vào chùa trình diện mấy thầy, cho đến bây giờ nó bắt đầu lớn lớn lên, thì nó cứ mỗi một giai đoạn thì mấy thầy nhận xét, không phải là để ý nó, nhưng mà mỗi lần gặp tiếp xúc vậy thì xét vào cái thằng này nó hiền, thằng này nó không phải vừa, này nó lớn thì coi chừng á, này nó được, nó cứ như vậy. Rồi đến nó lớn hơn nữa, bảo à bây giờ nó lớn nó khác, bây giờ nó hiền, nó dễ thương. Cái thằng này hồi nhỏ dễ thương mà bây giờ thấy không được. Thì nếu quý vị nghe chuyện này, thầy Quảng Đạo với mấy đứa nít thì thí dụ như vậy. Thầy Quảng Đạo bảo chứ còn thí dụ thầy Quảng Đạo nói tôi, nó thì ở được, nó xin gì con cho, còn kia xin con cho. Tức là bắt đầu bị quả đó. Từ cái nghiệp mình mà bị quả đó. Lý do tại sao? Thằng nó lì lắm, nói không nghe thì biết không? Nói không nghe mà còn hay cãi nữa. Cãi ở đâu? Lì ở chỗ nào? Lì ở cái ý tâm, cãi ở cái khẩu ngữ đó. Rồi nhiều khi thì biết nó còn mắc dậy nữa, con nói nó rồi nó đúng dậy, nó đá ghế nó đi. Thế đó là ở nơi thân nghiệp. Thành ra nó đưa đến kết quả là không được thầy Quảng Đạo chiều nữa. Chẳng hạn như vậy. Thì mình thấy ngay là như thế, cái nhân quả nó từ đâu ra? Mình nhìn trước mắt mình luận ra vậy, thì nó từ cái hoạt động như vậy mà nó ảnh hưởng sang người khác, rồi nó ảnh hưởng sang người khác, người khác đối xử lại với mình, nó thành một cái quả mà mình chịu nhận lấy. Chứ còn nếu bây giờ không có cái đó nữa thì mình lấy cái gì để mình phán đoán là một cái người dữ hay người hiền, rồi mình lấy cái gì để mình phán đoán là người đó sướng hay khổ? Nếu không có ba cái nghiệp thân khẩu ý, làm sao mình biết được cái người đó là người tốt hay xấu? Rồi nếu không có cái thân này với cái tâm ý này, rồi làm sao mình biết được người đó là bị mọi người chê, mọi người hất hủi, được mọi người khen ngợi, đang được hưởng cái tốt đẹp và đang còn phải chịu những cái xấu? Thành ra vì vậy ấy, cho nên chính cái thân này nó gieo nhân bằng cái cách nó tạo ba nghiệp. Và chính cái thân này là cái thân mà nó hưởng cái quả, hay là nó chịu lấy cái quả. Và như vậy là mình biết là Đức Phật nói là bây giờ thí dụ mình được một cái gì đó, đó là cái nghiệp của mình. Mà trên cái nghiệp căn bản á, tức là có nhiều người sinh ra, sinh vào nhà giàu có, quyền thế, thì những cái nghiệp căn bản nó lớn lên nó mới được đi ăn học đàng hoàng này nọ. Cái nghiệp căn bản của một cái gia đình mà mình lựa chọn, một cái hoàn cảnh xã hội mà mình được lựa chọn mà mình sinh vào á, cái nghiệp đó mình đâu có nghĩ trước, mình đâu có làm trước, như là hiện giờ mình có thân rồi mình mới làm, sinh ra cái mình được rồi. Thành ra theo như trong đạo Phật đó, đó là từ kiếp trước mình gieo, mà mình gieo bằng ba cái nghiệp thân khẩu ý. Thế thì khi bây giờ nếu lấy nghiệp làm nhân, làm hạt, thì đất nó là cái gì? Đấy, khi tôi có hạt cam tôi phải gieo xuống đất. Đất nó là người xung quanh, đất nó là cái sự xung quanh. Mà cái xung quanh đây là những cái con người, những cái hữu tình ở xung quanh mình. Xung quanh mình nó gồm có hai cái, cái vô tình, cái hữu tình. Thí dụ như bây giờ mình ra trước cái cây mình chửi nó, thì kiếp sau có quả báo không? Nó không có quả báo gì hết á. Tại vì nó không phải là đất. Cũng như mình mang cái hạt đó mà mình ném lên trên cái bàn á, nó không thể nào mà nó sinh thành cây được hết á. Tại vì cái bàn nó là gỗ, nó không phải đất. Thành ra các nghiệp của mình đó là nhân. Nhưng mà đất là chỗ nào? Đất là các hữu tình khác, những con người khác, con loài vật, nó có sự sống, nó có biết sợ hãi, nó có tình cảm, thì đó là đất. Thành ra mình gieo là gieo ở chỗ đó. Thành ra bây giờ mình ra một cái góc cây ấy, hay là một cái tường ấy, mình nói năng dịu dàng ghê lắm, nó không có ảnh hưởng, nó không có thành nghiệp gì hết á, nó không có thành kết quả gì hết á. Nhưng mà nếu mà mình nói với một con người lời dịu dàng hay một cái lời thô bạo, đó là mình gieo một cái nghiệp. Thành ra chính chúng sinh nó là đất. Chúng sinh là đất, hữu tình nó là đất. Nghiệp của mình, thân khẩu ý của mình nó là hạt mầm. Mình đối đem cái nghiệp đó ra mà đối xử với tâm của chúng sinh á, đó là mình gieo vào đất. Gieo vào đất rồi á, thì lúc bây giờ á, nó sẽ phát triển. Mà nó phát triển lên á, nếu mà cái nghiệp tốt á, thì mình phải có cách duy trì, mình nuôi dưỡng, phân bón, tưới nước, là bằng những cái nghiệp tốt tiếp tục của mình. Thí dụ mình giúp đỡ một người, mình tiếp tục tử tế, mình tiếp tục đối xử tốt với người đó, đó là mình gieo, đó là mình tưới nước, mình gieo phân bón, mình rồi mình giữ gìn để cho cái kết quả tốt đẹp nó được phát hiện. Mà kết quả mà thật là tốt á, quả mà đúng nghĩa ngọt á, thì mình nói sau. Bây giờ thì mình chỉ mới trình bày cái phương diện là hạt mầm. Thế thì như vậy á, thì lúc bây giờ á, cái sự tốt của mình á, cái thí dụ cái việc tốt của mình á, nó có cái sự nuôi dưỡng, mà đây nó nuôi dưỡng một lúc hai phía. Nó nuôi dưỡng ở trong tâm của người khác, và nó nuôi dưỡng ở nơi chính con người mình. Ở trong cái tâm của mình á, ở trong cái tạm thức của mình á, nó sẽ nuôi dưỡng những cái nghiệp tốt đó. Rồi nó cộng với lại cái mà cái người ta được hưởng cái tốt của mình á, thì lúc đó cái người đó người ta sẽ ca ngợi. Mình tốt với một người mà mình tốt chân thành, thì đó người ta ca ngợi với 3, 4, 5 người. Ta ca ngợi như vậy. Và do đó cho nên cái ảnh hưởng đó, nó lan truyền. Và những người khác thì người ta được nghe cái tốt, người ta được nghe sự tán thán về cái sự tốt, và người ta được biết rằng là cái tốt đó nó có thật. Có một người làm tốt thật sự, chứ không phải cái tốt đó là cái tốt mà chỉ nói ở trong sách vở, chỉ nói ở trên lý thuyết. Và cái sự ca ngợi chân thành của người đó nó ảnh hưởng những người khác, nó làm cho cái thiện căn, cái tính tốt của những người khác phát triển. Thành ra một cái việc làm của mình mà cái kết quả nó bắt đầu nó lan rộng, thì những người kia, người ta, cái người mà ta được tốt, người ta được nhận một cái sự tốt chân thành như vậy đó, nó ảnh hưởng rất mạnh, làm cho cái người đó người ta cũng khó làm cái chuyện xấu được. Bởi vì chính người ta được hưởng tất cả những cái gì từ nơi cái tốt đó của mình, thành ra người ta khó làm xấu với người khác được. Do đó cho nên người ta sẽ bắt đầu làm tốt với người khác, thành ra người khác đó lại được hưởng cái tốt đó, và người khác đó lại bắt đầu phát triển cái thiện căn. Thành ra như vậy mình thấy rõ là mình gieo một cái mầm, nhưng mà bắt đầu nó, cái quả nó ra mình thấy rất nhiều, nó từ nơi mình. Thành ra tất cả những cái kết quả mà nó từ những người nào xa xôi đó, thực sự ra người đó cũng là do mình mà có. Thành ra vì vậy cho nên cái đức của mình á, tức là những cái ảnh hưởng, cái ảnh hưởng việc làm của mình á, nó rất rộng lớn, gọi là cái đức của mình. Thế cho nên quý vị phải hiểu là tại sao bây giờ một ông ra ông ứng cử tổng thống, ông được mấy chục triệu người bầu cử, bầu phiếu cho ông đắc cử.